Xin chào các anh chị. Cha Khảm mới gặp tôi cách đây khoảng một tiếng đồng hồ thôi. Cha Khảm nói tôi bận một cái việc rất gấp. Thế thì nhờ cha Hình giúp được không? Mà tôi cười bảo ủy ban cấp cứu mà. Và thế thì cha Khảm nói với tôi là hôm nay cùng chia sẻ với anh chị em hai đoạn tin mừng của Thánh Luca. Thứ nhất là chuyện hai người gian phi trên cái thập giá, rồi câu Chúa Giêsu và các hai môn đệ trên làng Emau, đoạn cuối và tin mừng của Thánh Luca. Nhưng mà trước khi chia sẻ hai đoạn tin mừng này thì tôi phải đi ngược lại một tí đã. Thế bây giờ khi nói đến Thánh Luca thì hiện bây giờ anh chị em nghĩ đến cái gì? Nhân hậu, lòng Chúa thương xót. Nhưng mà trước khi nói đến cái nội dung tư tưởng thì tôi muốn biết một vài nét về ông Thánh Luca này. Ông là ai? Thầy thuốc, là y sĩ, không ạ? Rồi gì nữa? Ông là người ngoại trở lại. Ông là người môn đệ của Phao-lô. Ông là người theo văn hóa Hy Lạp. Mà Hy Lạp thời ấy là cũng giống như văn hóa Tây bây giờ. Chúng ta thấy không ạ? Có người mà đi theo văn hóa Tây, văn hóa Mỹ. Thì rõ ràng đó là có nền văn hóa so với lại cái địa phương thì là một văn hóa mới và là văn hóa xem ra là quý tộc. Chúng ta thấy không? Như vậy thì ông là môn đệ của ông Phao-lô. Mà ông Phao-lô thì lại vốn là người bắt bớ Chúa. Và bản thân ông cũng là người ngoại trở lại. Chúng ta thấy không ạ? Như vậy thì từ ở những cơ sở này, từ những cơ sở này thì chúng ta thấy được cái cảm nghiệm, cái cảm nghiệm của ông Thánh Luca với cái ơn đức tin, với cái ơn trở lại với Chúa. Ông Phao-lô, người thầy của ông, là người đã từng bắt bớ Chúa, là những người đã từng ngã ngựa, phải không ạ? Trở lại. Còn bản thân ông là một người không phải là đạo gốc mà là người ngoại trở lại. Đấy, chúng ta thấy ở nơi đó chỉ nguyên những điều này không, mà ông bản thân ông lại là một người y sĩ nữa, một nhà y sĩ có tấm lòng nhân hậu, có lòng thương xót. Vậy thì hơn ai hết ông là người cảm nhận lòng thương xót của Chúa đối với ai? Đối với những người như thầy của ông là Phao-lô, đúng không? Đối với những người từng lỗi lầm như là thầy của ông là Phao-lô. Lòng thương xót của Chúa đối với ai? Đối với ông vốn là một người ngoại đạo, là một người ở xa, nhưng hôm nay lại trở nên gần gũi, là một người láng giềng là ở xa, nhưng mà hôm nay trở nên gần gũi, trở thành người nhà của Thiên Chúa. Đấy. Nếu như ông Thánh Matthew là người Do Thái và thấy được Đức Giêsu là cái người đáp ứng lại những lời của ngôn sứ, thì ông Thánh Luca ông lại đứng ở cái thế ở bên ngoài để thấy được rằng Thiên Chúa không chỉ là Chúa của người Do Thái, không à, mà là Chúa của mọi người, mọi dân, mọi nước và mọi nơi, mọi thời nữa. Đó, chúng ta thấy ông Thánh Luca đứng từ bên ngoài để ông thấy lòng thương xót của Thiên Chúa đến được với ông. Vốn là người mà ở xa nhưng mà hôm nay trở nên gần gũi, những người ngoại đạo hôm nay được trở nên có đạo. Thiên Chúa như vậy đấy, lòng thương xót. Rồi thương cả những người lỗi lầm như là thầy của ông, một cái người mà ngoại như ông. Thế thì ông cảm nhận về lòng thương xót của Chúa dành cho những người nghèo. Và những người nghèo ở đây không phải chỉ là nghèo tiền, nghèo của, hay là những người mà bị áp bức, bị coi thường như là các phụ nữ, những người cô nhi, những người quả phụ. Nhưng mà còn là những người nghèo vì tội lỗi của mình nữa. Những người thu thuế, những gái điếm, những người ngoại đạo, đó là những người nghèo. Những người nhỏ bé mà hôm nay Chúa yêu thương để đón nhận họ, cũng giống như là dân Chúa tuyển chọn là người Do Thái. Chúng ta thấy cảm nhận được cái điều đó là không phải dễ đâu. Cho nên chúng ta nhìn thấy, nói đến cái Luca là chúng ta sẽ cảm nhận cái điều đó. Như vậy ông thấy cái Luca ông nhìn Chúa Giêsu, ông nhìn Chúa Giêsu với một cái nét, với một cái nét là cái người được Thiên Chúa sai đến để làm cái gì? Chúa Giêsu là người được Thiên Chúa sai đến để mà thực hiện lòng thương xót của Thiên Chúa, để công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Cho nên khi nói về Thánh Matthew thì anh chị em nhớ tôi nói đến một cái từ chốt là Emmanuel. Thì khi nói đến Thánh Luca thì nó cũng phải có một từ chốt, tức từ chìa khóa để mở cái ý nghĩa của phúc âm Thánh Luca. Cái từ chốt đấy là gì? Đấy đó là lòng thương xót, đúng. Nhưng mà lòng thương xót cũng chỉ mới mà là một nét thôi. Chúng ta còn có thể nói về người nghèo nữa. Những phúc âm dành cho lòng thương xót, phúc âm dành cho những người nghèo. Mà những người nghèo ở đây không phải chỉ là những người nghèo tiền, nghèo của, những người bị người ta coi thường, những người tội lỗi mà thôi đâu. Nhưng mà còn là cái người đón nhận thánh ý của Thiên Chúa để trở nên không nói lời vâng phục như là Chúa Giêsu. Đó mới là thực sự là người nghèo. Cho nên lòng nhân hậu, người nghèo và sự tuân phục Thiên Chúa. Như vậy thì cái lòng nhân hậu của Chúa, người nghèo, sự vâng phục, nó là ba cái điểm đặc tính, đặc điểm. Nhưng mà cái đoạn văn mà chốt ở trong phúc âm Luca, thưa anh chị em, nó nằm ở chương 4. Xin mời anh chị em mở lại chương 4. Chương 4 của Thánh Luca nói về
Đức Giêsu chịu cám dỗ.
Đây, câu thứ 16. Đức Giêsu đến Nazareth là nơi người sinh trưởng, người và hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha thứ, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Đó, thưa chị em, đây là đoạn văn chốt, đoạn văn chìa khóa. Cái đoạn văn này có thể cho chúng ta thấy được là phúc âm Thánh Luca nói cái gì? Chúa Giêsu là người tràn đầy thánh thần của Chúa, là đấng được thánh thần sai đến để làm gì? Công bố năm hồng ân của Thiên Chúa, là người rao giảng tin mừng cho người nghèo, rồi cho những người bị giam cầm, người mù được thấy, người áp bức được trả lại tự do. Vậy thì phúc âm Thánh Luca nói về những điều đó đó. Chúng ta sẽ thấy phúc âm nói về Chúa chữa người mù, nói về Chúa binh vực những người ngoại, những người thu thuế, những người phụ nữ. Chúng ta thấy để cho thấy rằng là Chúa chính là người đến để loan báo tin mừng cho người nghèo. Vậy thì chúng ta thấy là nếu chúng ta đối chiếu cái đoạn Chúa Giêsu về Nazareth ở trong phúc âm Thánh Luca và phúc âm Thánh Matthew, chúng ta sẽ thấy nó khác nhau ở điều này. Là khi Chúa Giêsu về Nazareth ở trong phúc âm Thánh Matthew đó, thì cái người Do Thái bảo ông chẳng phải là con của bác phó mộc Giuse, là người anh em giữa chúng ta đó sao? Như vậy là Chúa bị người ta chống đối và xem thường là bởi vì lý do nào? Lý lịch, vì cái gốc gác tầm thường ấy. Đó, người ta chống đối Chúa là vì cái gốc gác tầm thường của Chúa. Đó. Nhưng mà đọc ở trong phúc âm Thánh Luca, chúng ta thấy lý do nào mà Chúa Giêsu bị chống đối? Chúng ta đọc tiếp đoạn tin mừng này, chúng ta sẽ thấy. Đức Giêsu cuộn sách lại trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống, ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp người thốt ra từ miệng người. À, cái điều mà một chữ mà anh chị em cần phải chú ý đó là hôm nay. À, rồi họ bảo nhau, ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Người nói với họ, hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe ông nói đã làm tại Ca-va-đôm, ông hãy làm tại đây, tại quê hương ông xem nào. Người nói tiếp, tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương của mình. Thật vậy, tôi nói cho công hay, vào thời ông Elia, hạn hán 3 năm 6 tháng, cả nước đói kém, thiếu gì bà quá. Thế mà Elia không được sai đến giúp một bà nào cả, ngoài một bà quá thành Sa-rep-ta miền Si-đông dân ngoại. Để chúng ta thấy không ạ? Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phong mũi, thế mà lại sai đến ông Na-man, người xứ Syria, cũng dân ngoại. À, mà nghe những điều đó thì họ, chúng ta xem họ nè, họ đứng dậy lôi người ra khỏi thành, thành này được xây trên núi, rồi xô người xuống vực, xô Đức Chúa Giêsu xuống vực. Chúng ta thấy là rõ ràng Chúa Giêsu sẽ chịu chết, mà chết vì cái gì? Không phải chết vì gốc gác. Chúa bị chống đối và Chúa sẽ bị chết vì cái gì? À, thần khẩu hại xác phàm. Thần khẩu hại xác phàm. Người ta buộc tội là bởi vì những lời Chúa nói đó, chứ người ta không có buộc tội vì gốc gác. Ở trong Phúc Âm Thánh Matthew thì dựa trên gốc gác, còn ở trong Phúc Âm Thánh Luca thì dựa trên những lời của Chúa. Và Chúa bảo rằng là Chúa là ngôn sứ. Chúa giống như là một ngôn sứ, mà không có ngôn sứ nào sẽ được người ta tôn vinh tại quê hương của mình. Và vì thế mà Ngài sẽ bị loại trừ, chỉ vì Ngài là ngôn sứ. Ngài sẽ nói lời Thiên Chúa, một lời rất khó nghe và khó chấp nhận. Chúng ta thấy không ạ? Như vậy thì rõ ràng đối với Thánh Luca, Chúa Giêsu là ngôn sứ. Chúa Giêsu là ngôn sứ. Nhưng mà ngôn sứ ở đây không chỉ nói bằng lời đâu. Ngôn sứ ở đây không chỉ nói bằng lời, mà ngôn sứ ở đây nói bằng việc làm. Chúng ta thấy ngôn sứ đây nè sẽ nói bằng việc làm, bằng những việc làm mà người ta đã làm ở các nơi mà lại không làm cho người Do Thái. Người Do Thái cứ nghĩ rằng là mình là dân Chúa tuyển chọn, mình có ưu thế, mình sẽ được yêu thương hơn người. Thế thì tại sao Chúa lại làm cho những người đó mà lại không làm cho dân tuyển chọn? Chúng ta thấy cái niềm tự hào của dân được tuyển chọn. Còn Thánh Luca ông cho thấy rằng là Chúa Thiên Chúa không phải như thế. Lòng thương xót của Thiên Chúa lớn hơn họ tưởng. Thiên Chúa không chỉ là Chúa của Israel mà thôi đâu, mà là Chúa của mọi người và Chúa của cả hoàn vũ nữa. Mà trong đó có ông là người ngoại. Chúng ta thấy không ạ? Chúng ta thấy cái hình ảnh của Thiên Chúa, của ông Luca nó lớn hơn. Nó lớn hơn. Và Ngài là đến để cho thấy điều đó. Và qua những việc Chúa làm. Qua những việc Chúa làm đó là cái gì? Ngài là ngôn sứ được Thiên Chúa sai đến để nói lời yêu thương, để minh chứng lòng yêu thương, lòng thương xót của Thiên Chúa đối với mọi người. Và một Thiên Chúa đứng về phía của người nghèo, một Thiên Chúa binh vực người nghèo, một Thiên Chúa rao giảng tin mừng cho người nghèo, binh vực giải thoát người bị áp bức, và trả lại công bằng cho người bị bóc lột. Một Thiên Chúa như vậy đó. Một Thiên Chúa ưu tiên cho người nghèo và đứng về phía của người nghèo. Câu hỏi tôi đặt ra là Chúa có bất công quá không? Nếu mà chúng ta bảo là Thiên Chúa đứng về phía của người nghèo thì Thiên Chúa có bất công quá không? Rõ ràng Thánh Luca cũng giảng là Thiên Chúa là Chúa của mọi người chứ gì. Thiên Chúa là một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, yêu thương mọi người. Nhưng mà để thực thi lòng thương xót thì Thiên Chúa lại phải đứng về phía của người nghèo, binh vực người nghèo và ưu tiên cho người nghèo. Thế mới là Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Như vậy thì nghe có vẻ hơi khó nghe, đúng không? Khó nghe. Chúng ta thấy không? Chúng ta thường theo chủ nghĩa cào bằng, Cào bằng nghĩa là sao? Tôi nhớ hồi mà tôi đi làm giáo viên sau 75 á, thì lúc đó còn mua, gọi là mua cái gì, thực phẩm, nhu yếu phẩm á mà. Nhu yếu phẩm, thí dụ như là có 40 giáo viên, nhưng mà mua được có 18 cái bánh xe. Rồi lại mua được mấy cái lẩu, người ta cho mua giá rẻ với mấy cái lẩu, rồi mấy cái ruột xe, mấy cái bánh xe. Thế thì bây giờ là dành cho ai đây? Có 18 cái bánh xe với ruột xe à? Mà bây giờ có đến 40 giáo viên. Bây giờ mua thịt về thì lại có thịt mông, thịt đùi, thịt ba sườn. Thế thì người nào mông và người nào đùi? Chúng ta thấy không ạ? Thế bây giờ sẽ giải quyết thế nào? Chúng ta sẽ theo chủ nghĩa cào bằng, là bắt thăm. Nực cười ở chỗ là cái người không cần bánh xe thì đã rút được bánh xe. Cái cô giáo mà cô đang cần để mà có nhiều sữa vì mới sinh con thì cô lại không rút được cái miếng thịt. Thế là khổ vậy. Rút được ba sườn với lại mấy cái này làm sao? Thế chúng ta thấy không ạ? Nó buồn cười là ở chỗ đó. Đấy là chủ nghĩa cao bằng á. Chúng ta thấy không ạ? Lẽ ra chúng ta phải giải quyết bằng cách là bây giờ người nào cần cái gì thì chúng ta nhường cho nhau cái đó. Thôi người này mua thì lần sau người khác mua. Nhưng mà không, cứ phải rút thăm thôi. Hay đuổi là như vậy. Thế thì buồn cười. Cái chúng ta như vậy, cái công bằng của chúng ta là như vậy, là cào bằng. Đúng không ạ? Đấy. Rồi trong gia đình cũng vậy. Chúng ta thấy cha mẹ, con cái của chúng ta cứ đòi là chúng ta phải cào bằng. Nhiều khi trong gia đình thì có người con ngoan và có người con hư hỏng, chưa ngoan. Nhưng mà có khi cha mẹ lại thương cái người hư hỏng, đúng không? Có phải không ạ? Và cha mẹ nào cũng vậy, cũng phải thương cái người con hư hỏng, người chưa ngoan, bởi vì nó cần được như thế. Chứ còn nếu mà mình cào bằng, có cha mẹ nào cào bằng không? Đúng không ạ? Đấy, chắc chắn là không rồi. Có nhiều khi cha mẹ phải chấp nhận một cái lời than trách của con cái rằng là đứa ngoan thì lại không thương, lại cứ đi thương những cái đứa mà nó bội bạc như vậy. Chúng ta thấy mà, cha mẹ là như vậy đấy. Như vậy thì hỏi là cha mẹ có bất công không? Xin thưa rằng không. Mà để thực hiện lòng thương xót thì cuối cùng cái người đáng thương hơn thì lại cần được là nhiều lòng thương hơn. Thế mới là tình thương xót thực sự. Cho nên chúng ta thấy ở trong một cái xã hội bất công, Thiên Chúa dầu lòng thương xót chỉ có thể thực hiện lòng thương xót khi đứng hẳn về phía của người nghèo và binh vực để trả lại quyền lợi cho người nghèo. Phúc âm và Thánh Kinh không hề nói Thiên Chúa truất những người giàu, không có. Thiên Chúa chỉ trả lại cho người nghèo cái mà họ đáng hưởng vì họ là con cái của Thiên Chúa thôi. Thiên Chúa làm cái điều đó. Điều đó không có nghĩa là Thiên Chúa không thương người giàu đâu. Đúng không ạ? Nhưng mà Thiên Chúa ưu tiên cho những người nghèo và như thế mới thực hiện được lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó. Cho nên rằng là cái biện chứng này ở trong Phúc Âm Thánh Luca chúng ta sẽ thấy được điều đó. Lòng thương xót của Chúa là như vậy đấy, chứ không phải chỉ là cái chuyện là chỉ thương người nghèo rồi hạ bệ người giàu, hay là một cái Thiên Chúa cào bằng, không phải như vậy. Do đó mà khi nói đến Phúc Âm Thánh Luca thì chúng ta phải lấy cái hình ảnh là Chúa Giêsu chính là một vị ngôn sứ được Thiên Chúa sai đến để nói và làm, để làm chứng cho lòng thương xót của Thiên Chúa khi Ngài đứng binh vực và trả lại cho người nghèo quyền của họ và những gì họ được hưởng bởi vì họ là con cái Thiên Chúa. Cho nên chỉ từng ấy cái liệt kê ở trong đoạn chúng ta vừa nghe đó thì chúng ta sẽ thấy Phúc Âm Thánh Luca là như vậy đấy. Chúng ta đọc trong Phúc Âm Thánh Luca chúng ta sẽ thấy rất nhiều chuyện, và tất cả những chuyện đó kể nhằm một mục đích để chứng minh rằng Chúa Giêsu được sai đến, Ngài chính là vị ngôn sứ được sai đến, và qua những câu chuyện đó cho thấy Ngài là đứng được sai đến để làm chứng về lòng thương xót của Thiên Chúa. Cái điểm thứ hai nữa mà để trước khi tôi đi vào cái đoạn văn mà hai người gian phi, hai người trộm dữ và trộm lành ở trong đoạn Chúa Giêsu bị đóng đinh á, thì thưa anh chị em là chúng ta phải nói đến cái cơn cám dỗ của Chúa Giêsu. Chúng ta xem cái hình như là cái Chúa Giêsu chỉ cám dỗ nó cũng gần ở chỗ đây này. Bây giờ chúng ta lấy 4:13, cái đoạn đó kết thúc như thế nào? Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ. Câu hỏi đặt ra, thời cơ nào? Quỷ nó cám dỗ Chúa rồi nó bỏ đi, nhưng mà nó sẽ chờ thời cơ để nó quay trở lại. Và chúng ta sẽ thấy nó quay trở lại nhiều lần trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Và Phú Âm Thánh Luca sẽ cho chúng ta thấy cơn cám dỗ này không chỉ là một lần, mà là suốt cả cuộc đời Chúa Giêsu. Chúng ta thấy Chúa Giêsu làm bánh hóa ra nhiều, người ta tôn vinh Chúa làm vua. Bây giờ có chấp nhận làm vua không? Đó, có chấp nhận làm vua không? Đấy. Rồi khi mà Chúa làm phép lạ, biến hình vui quá, ông Phaolô ông bảo thưa thầy ở đây sung sướng lắm, dựng đến 3 lều thôi chúng ta ở đây cho nó sướng. Chúng ta thấy mà ở đây cho nó sướng. Chúa Giêsu bảo các anh chẳng hiểu gì cả, chẳng hiểu gì, chỉ thích sướng thôi. Theo Chúa mà chị đi tìm cái sướng thôi, chị thì hỏng rồi. Bao nhiêu năm mà chẳng thấy được cái ảnh hưởng cái tinh thần nào gì của thầy cả. Đi tìm cái sướng, đi tìm cái vinh danh, đi tìm chỗ nhất không, hỏng. Đấy, chúng ta thấy Ngài luôn luôn bị cám dỗ về cái điều đó. Và quyết liệt nhất là khi Chúa bị treo trên cái thập tự. Xin anh chị lấy cái đoạn hai người trộm lành và trộm dữ, Luca 23 câu 39. Câu 39. Anh chị em đã đọc đoạn này rồi chứ phải không? Ở trong một đoạn tin mừng, khi mà chúng ta đọc một đoạn văn mà câu văn đó là một cái tường thuật, tức là thuật lại một câu chuyện, một sự kiện, thì anh chị em sẽ thấy rằng là cái câu hỏi chúng ta đặt ra là ai, làm gì, ở đâu, khi nào, cái gì xảy ra và kết cuộc như thế nào. Đấy, khi chúng ta đọc một câu chuyện hay là một tường thuật kể lại cái sự kiện thì thường chúng ta đặt những câu hỏi đó. Câu chuyện này xảy ra ở đâu, where, khi nào, when, ai, who, để làm gì, tại sao lại như thế, why, nó diễn ra như thế nào, how, không à? Và kết cuộc ra sao, cái câu chuyện nó diễn tiến như thế nào và nó kết cuộc ra sao. Sau khi khảo sát đó rồi, chúng ta hỏi tác giả muốn nói cái gì qua câu chuyện ấy. Đó, chúng ta thấy không, khi mà đọc cái tường thuật thì chúng ta sẽ như vậy. Thế thì khi đọc là chị anh xin chị em chú ý đến những câu hỏi đó khi chúng ta đọc cái đoạn văn này. Xin lui lên phía trên một tí xíu. Chúa Giêsu 33, khi đến nơi gọi là đồi sọ, họ đóng đinh người vào thập giá cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bây giờ Đức Giêsu cầu nguyện rằng: lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Rồi họ lấy áo của người chia mà bắt thăm. Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: hắn đã cứu người khác thì cứu lấy mình đi. Nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được Thiên Chúa tuyển chọn. Lính tráng cũng chế giễu người. Chúng lại gần đưa giấm cho người uống và nói: nếu ông là vua dân Do Thái thì cứu lấy mình đi. Phía trên đầu người có bản án viết: đây là vua người Do Thái. Một trong hai tên phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ người. Như vậy tới đây là chúng ta đã thấy câu chuyện xảy ra ở tại đồi sọ, phải không ạ? Thấy trên đến đồi sọ. Ai tham gia vào câu chuyện này? Chúng ta thấy có dân chúng, phải không ạ? Đứng ở đằng xa. Dân chúng đứng ở đằng xa, gần với thập giá của Chúa hơn, đó là các vị lãnh đạo. Rồi kế đó nữa là các lính tráng, gần Chúa hơn nữa là hai tên gian phi. Đó là từng ấy nhân vật tham gia vào cái trình thuật này, vào câu chuyện này. Chúng ta thấy dân chúng, các vị lãnh đạo, lính tráng, hai tên gian phi trái và phải của Chúa Giêsu. Chúng ta nhìn từ cái góc cạnh địa lý đó, chúng ta sẽ thấy nó là như thế. Đúng không ạ? Người nào gần và người nào xa. Người thì đứng xa xa thôi, nhưng mà rồi chúng ta sẽ thấy những người ấy xem ra lại rất gần. Những người nghĩ rằng mình rất gần. Con cái ở trong nhà coi chừng sẽ bị quẳng ra ngoài. Trong khi đó, những người từ đông sang tây sẽ đến dự bàn tiệc của Thiên Chúa. Còn những con cái ở trong nhà thì bị tống cổ ra ngoài. Thấy Luca chưa? Thấy Luca chưa? Chúng ta sẽ thấy cái điều đó. Ở xa nhưng mà đã rất gần. Những người tưởng rằng mình ở rất gần nhưng mà rất xa. Những người tưởng rằng mình nắm chắc ơn cứu độ, tự hào mình được Chúa thương xót, nhưng mà coi chừng. Nhưng mà coi chừng, bởi vì họ lại là những người rất xa và lại không nhận ra và đón nhận lòng thương xót của Chúa. Thế thì chúng ta thấy ở trong các lời cám dỗ, kể cả tên Gian Phi, ông không phải là đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với. Thế thì chúng ta thấy trong tất cả những lời mà của những người này nói, của các vị lãnh đạo, của các tên Gian Phi, của những người lính tráng, đều có chung một chữ. Chữ gì? Cứu độ. Hay nói ngắn hơn nữa là chữ cứu. Chữ cứu. Vấn đề then chốt ở đây là cứu. Nhưng mà đối với những người này thì cứu kiểu nào? Cứu kiểu nào? Đó là vấn đề. Nếu ông thật sự là con Thiên Chúa thì hãy gieo mình xuống đi. Chúng ta nhớ không? Chúa thương ông mà, Chúa sẽ tha thiên tật đỡ ông mà, ông nhảy xuống đi. Chúng ta thấy tôi đang nối kết giữa hai cuộc cám dỗ, có đúng chưa? Và có phải là quỷ trở lại đấy không? Và hôm nay quỷ nói qua lời của ai đấy? Coi chừng một lúc nào đó mình không ngờ mình đang trở thành phát ngôn của quỷ đối với những người anh em của mình, có đúng không? Hôm nay quỷ trở lại, nhưng mà nó lại đội lốt người. Đâu thấy quỷ cám dỗ Chúa đâu. Đâu thấy quỷ đâu. Chẳng thấy quỷ hiện ra và cám dỗ. Nhưng mà bây giờ thấy các vị lãnh đạo là những người có quyền, có chức, có học hỏi, chứ phải là không. Đối với những người lính tráng, nó tưởng rằng là mình có quyền, nhưng mà thực sự mình chỉ là thuộc hạ thôi. Nhưng mà cho mình cái quyền mình không có. Đó là cái quyền chửi. Cái quyền chửi. Thế nhưng mình đi quá cái quyền hạn đó. Rồi chúng ta thấy tên Gian Phi cũng vậy đó. Nó thì cứu ra đi. Nhảy xuống. Cái nguyên cái chuyện mà hãy nhảy xuống đó, nó nối kết giữa hai cuộc cám dỗ của Chúa Giêsu và cái việc Chúa bị đóng đinh lại với nhau. Và như vậy thì cái cơn cám dỗ nó kéo dài cho đến khi Chúa Giêsu đứng ở trên cây thập tự. Và nếu như lần trước mà Chúa đã không gieo mình xuống thì chắc chắn lần này Chúa cũng ngu gì mà nhảy xuống. Có đúng không? Cái này đúng không? Cái rõ ràng ngu gì mà nhảy xuống. Chúa không nhảy xuống. Và chúng ta thấy đấy là cái cớ để họ không tin. Mà Chúa thì Chúa không có như vậy được. Chúa không thể nào mà thách thức Thiên Chúa. Bởi vì Ngài là ai? Ngài là ai? Thứ là Ngài được sai đến để làm công việc của Cha. Và Ngài có phải trách nhiệm thực hiện cái công trình cứu độ bằng cách và theo cách của Cha. Làm thế nào để người có thể đạt được cái điều là làm cho người ta nhận ra lòng thương xót của Cha? Đúng không ạ? Vậy thì để giúp cho người ta nhận ra được lòng thương xót của Cha thì không thể nhảy được. Người ta sẽ hiểu lầm mất. Người ta sẽ hiểu lầm Thiên Chúa là Cha. Cho nên Ngài phải chấp nhận im lặng. Chấp nhận bị hiểu lầm. Chấp nhận bị chống đối. Chấp nhận bị người ta sỉ nhục, bị người ta nhục mạ. Để làm gì? Để làm theo ý của Chúa Cha, để vâng phục Thánh Ý Thiên Chúa, bởi vì Ngài là người tôi tớ trung thành của Thiên Chúa. Cho nên anh chị em thấy cái nét như tôi vừa mới nói đó, Chúa Giêsu là người tôi tớ, và cái người tôi tớ đã trở nên nghèo khó để thực thi lòng trung thành và vâng phục với Chúa Cha. Cái nghèo á, nó có giá trị, không phải bởi vì nó là nghèo, chúng ta thấy không nào? Nhưng mà bởi vì cái nghèo ấy nó đã trở nên phương thế để thực hiện tình yêu và lòng vâng phục, sự trung thành với Cha cả. Đó là một nét ở trong tư tưởng thần học của Luca đó. Ở đây là sự vâng phục của người tôi tớ trung thành của Thiên Chúa đó. Và đó là cái nghèo, đó là cái nghèo. Và chính Thiên Chúa ở trong Đức Giêsu đã trở nên một người nghèo ở giữa những người nghèo, chấp nhận bị tước đoạt, bị sỉ nhục, để bày tỏ cho đến cùng lòng thương xót của Thiên Chúa. Thì người môn đệ đi theo Chúa không còn một con đường nào khác khi muốn bày tỏ tình yêu, sự trung thành của mình. Đúng không? Thiên Chúa đã như vậy rồi. Để diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa thì Thiên Chúa đi đến cùng đó, trong sự vâng phục, và cuối cùng trở nên nghèo khó như vậy. Thì chỉ có một con đường của người môn đệ thôi, là trở nên người nghèo của Gia-vê. Nghĩa là cái người nghèo của Gia-vê là cái người như thế nào? Thưa là những người hoàn toàn cậy dựa vào Thiên Chúa, chứ không cậy dựa vào bất cứ một thế lực nào ở nơi mình hay ở nơi những người khác ở trong xã hội đó. Đó là người nghèo Anarim. Chúa Giêsu ở trên cây thánh giá hoàn toàn là một kẻ cô thân cô thế. Chúng ta thấy không? Sợ những người môn đệ còn chạy dài, bởi vì sợ liên lụy mà. Không chạy hết rồi, bởi vì sợ liên lụy. Kể cả những người thân nhất của Ngài, chúng ta thấy là gần như Ngài trở nên cô đơn về phía con người. Còn về phía Thiên Chúa thì sao? Cũng chẳng thấy sao. Nghĩa là hoàn toàn sự im lặng. Sự im lặng. Đến nỗi mà Chúa Giêsu nói: lạy Cha, sao Cha bỏ rơi con? Một sự cô đơn đến tột cùng. Đứng trước sự im lặng của Thiên Chúa, chúng ta thấy gần như Ngài bị tước đoạt cho đến cùng. Kể cả niềm tin, kể cả sự bảo bọc của Thiên Chúa dường như cũng không còn thấy đâu nữa. Chúng ta thấy cái người nghèo đến cùng, thế mới thấy được lòng vâng phục của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha. Ngay cả khi mà không thấy được lòng thương xót của Thiên Chúa là cái gì cả, mà chỉ thấy bị thua thiệt, bị sỉ nhục, bị tước đoạt cho đến cùng, trắng tay không còn gì, nhưng mà Ngài vẫn vâng phục Thiên Chúa, vẫn giữ lòng vâng phục cho Thiên Chúa, mặc dù chưa thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Bây giờ hoàn toàn là ngõ tối, trong ngõ tối trong cuộc đời của mình, trong ngõ tối đức tin của mình. Tại sao có những người rất là hiền, có những người rất là ngoan đạo, mà cứ chịu gặp phải cái rủi này đến những cái rủi khác? Không phải những rủi ro, mà những rủi do chính những người khác tạo nên, mà kể cả những người thân của mình tạo nên nữa. Trong những đêm tối của đức tin ấy, thì liệu chúng ta có thể vâng phục cho đến cùng không? Chúng ta cứ đi theo con đường của Chúa và cứ thực hiện của Thiên Chúa cho đến khi bình minh trở lại không? Chúng ta thấy cái vấn đề Thiên Chúa nó nằm ở cái chỗ này đây này. Khó lắm, nhưng mà Chúa Giêsu làm rồi. Chúa Giêsu làm rồi. Nếu mà chị bảo khó quá mà không được là không đúng đâu, bởi vì Chúa Giêsu làm rồi. Thành ra chính Chúa Giêsu phải làm, chúng tôi sợ chúng ta bảo khó quá. Cho nên là nếu mà Chúa nói thì chúng ta chưa tin đâu, mà Chúa phải làm rồi chúng ta mới chịu tin. Đó, mà nếu mà chúng ta bảo khó quá, bảo tao làm rồi còn gì nữa. Chúng mày cũng thấy tao làm rồi còn gì. Như thế không đấy. Cho nên chúng ta đọc cái câu chuyện mà Chúa Giêsu bị đóng đinh, nó hay ở chỗ đó. Khi mà chúng ta nối kết với lại cái cơn cám dỗ đó, chúng ta mới thấy được thấy được. Nhưng mà chúng ta không phải thấy cơn cám dỗ đâu, mà chúng ta phải thấy được cái hậu ý của Luca đằng sau á, thấy được lòng vâng phục, sự trung thành của một người tôi tớ của Thiên Chúa đã xóa mình ra không, đã trở nên nghèo hèn đến nỗi vâng lời cho đến chết trên thập giá, và Thiên Chúa đã tôn vinh Ngài lên. Chúng ta thấy được cái cốt lõi nó nằm ở chỗ đó. Đằng sau cái đoạn tin mừng ngày hôm nay nó là như vậy đấy. Và tôi còn xin nối kết thêm một điều nữa. Khi nói đến Thánh Matthew thì chúng ta có một địa danh chúng ta cần nhớ. Có một địa danh chúng ta cần phải nhớ. Trong ba địa danh là Judea, Jerusalem, Galilee, Samari, thì Phúc Âm Thánh Matthew chọn địa danh nào? Galilee. Còn Thánh Luca? Samari. Phúc Âm Thánh Luca kết thúc ở chỗ, kết thúc ở chỗ là từ mọi người, Chúa Giêsu đang trên đường đi, đi về đâu? Về Jerusalem. Đây là cái địa danh nè. Và cả Phúc Âm Thánh Luca là hành trình lên Jerusalem. Phúc Âm Thánh Luca là hành trình đi lên Jerusalem. Và tất cả những công việc Chúa Giêsu làm á, cho những người nghèo, được đặt ở trong cái hướng đi về Jerusalem. Mà ở tại Jerusalem Chúa Giêsu sẽ làm gì? Vậy thì trên hành trình đi Jerusalem có cái chuyện là Chúa yêu trẻ thơ, hay là có cái chuyện Chúa và người phụ nữ Samari, Chúa và người Samaritano nhân hậu, Chúa và 10 người phong cùi, Chúa và ông Lê-vi. Nên là tất cả những câu chuyện này nó đều nằm ở trong hành trình Jerusalem hết. Không à? Như vậy thì cái câu chuyện mà Chúa Giêsu và trẻ thơ ở trong Thánh Luca nó không phải đơn giản chỉ là Chúa yêu trẻ thơ, chứ không phải là câu chuyện mà Chúa chỉ yêu thương người quả phụ, người phụ nữ, những bà quả phụ, hay là người phụ nữ tội lỗi, hay những người thu thuế, những người tội lỗi như Lê-vi. Không phải. Không phải chỉ là lòng thương xót Chúa dành cho những người này. Nhưng mà chúng ta phải hiểu tất cả những câu chuyện này trong ý hướng của Chúa Giêsu đi lên Jerusalem. Khi Ngài chọn đứng về phía của người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, thay vì đứng vào phía của những người định ném đá. Khi Chúa Giêsu đứng về phía của Lê-vi, một người thu thuế. Khi Chúa đứng vào một người của dân ngoại so với 9 người được chữa lành mà không hề thấy trở lại. Khi Chúa đứng về phía của người ngoại Samaritano, thay vì đứng về phía của các thầy tư tế và Lê-vi. Chúng ta thấy không ạ? Chúa không đứng về phía của các tông đồ là những người gạt trẻ em ra bên ngoài, nhưng lại binh vực họ. Khi mà những người mù muốn đến, người ta cản ngăn, thì Chúa Giêsu bảo cho họ đến. Phải không ạ? Chúng ta thấy cái gì? Rõ ràng chúng ta thấy qua những sự kiện mà Thánh Luca kể, Chúa Giêsu có một hướng đi trong cuộc đời của mình và có một chọn lựa trong cuộc đời của mình, đó là chọn đứng về phía của những người nghèo. Và đó là hành trình Ngài xóa mình ra không và trở nên người nghèo của Gia-vê. Cho nên không phải Chúa chỉ là yêu thương trẻ thơ đâu. Thì dĩ nhiên là chúng ta có thể giải thích cái đoạn tin mừng ấy là Chúa chỉ yêu trẻ thơ. Nhưng mà giải thích như thế thì nó vẫn còn ngoài da lắm. Đúng không? Nhưng mà khi mà Chúa chọn cái người nghèo khó, những người không có quyền lực, những người gần như là bị xem thường trong xã hội như là trẻ thơ, thì rõ ràng đó là cái chọn lựa của cuộc đời của Ngài. Trong cái hướng đi chọn về Jerusalem. Vậy thì thập giá chỉ là đỉnh cao của cả một quá trình tự hạ, chỉ là đỉnh cao của một quá trình trở nên không và xóa mình ra không của Chúa Giêsu. Và thập giá là đỉnh cao của Chúa Giêsu, một người nghèo của Gia-vê. Chúng ta thêm nó thâm thúy ở chỗ đó. Và nếu như Chúa Giêsu là người nghèo của Gia-vê, lại là người được Thiên Chúa yêu thương và binh vực khi cho Ngài sống lại, thì tất cả những người nghèo đó, những người ở xa sẽ trở nên ở gần. Những người nghèo, những người tội lỗi, những người thu thuế có khi lại thấy ở trong thiên đàng. Còn những người gọi là con cháu của Abraham thì lại không thấy đâu cả. Chúng ta thấy cái lý luận của Luca. Thành ra chúng ta đọc ở trong đoạn tin mừng này chúng ta thấy hay lắm. Mà hơn thế nữa, anh chị em thấy Chúa Giêsu trên thập giá, tất cả những gì đang xảy ra, anh chị em thể tưởng tượng coi. Chúng ta nếu mà chúng ta đứng ở phía Chúa Giêsu ở trên cái thập giá nhìn xuống, thì Chúa Giêsu thấy cái gì, nghe cái gì? Cả một đoàn người ồn ào, náo động, bị kích động bởi những lời của các vị lãnh đạo, của lính tráng, của cả tên gian phi. Và hình như một cái thế giới đó rất là ầm ĩ, ồn ào, náo động. Thế giới đó là như vậy đó. Và hình như tất cả mọi cái chỉ có một tiếng nói thôi, không à? Nhưng mà đứng trước thế giới đó thì Chúa Giêsu làm gì? Có nói gì không? Đứng trước những lời chửi rủa ấy, Chúa Giêsu có nói gì không? Hoàn toàn im lặng. Đứng trước những cái lời mà người ta chửi rủa đó, đứng trước cái chuyện đó Chúa Giêsu im lặng. Dường như Ngài không quan tâm gì đến lắm. Nhưng mà khi cái người trộm lành, chúng ta thấy khi người trộm lành, ông ta nói với người trộm dữ rằng: mày với tao như thế là phải rồi, còn ông này có làm gì đâu. Chúng ta thấy một tiếng nói dường như lạc lõng, có một cái gì mới mẻ hơn cái thế giới ồn ào kia, nhưng rất cũ, của những hận thù, đố kỵ, ghen tương, nặng mùi loại trừ và chém giết. Đấy mà đứng trước một cái thế giới ồn ào của những cái điều đó thì Chúa Giêsu im lặng. Nhưng mà có một thế giới mới, có một thế giới mới hình như đang bắt đầu với lời của cái người trộm lành. Chúng ta thấy có một e, có một cái e nó khác, nó khác với cái giọng điệu của những người kia. Người kia hầu như là mọi người đều nói một thứ tiếng nói với nhau cả, đều là những lời chửi rủa, nhục mạ, hận thù và muốn giết chết tôi, đầy sắc máu. Nhưng mà có một lời của cái người trộm lành, chúng ta thấy bắt đầu dám đứng lên để binh vực lẽ phải, đứng về phía của những người bị bất công, đang bị người ta loại trừ. Chúng ta thấy không? Đó. Và rồi sau đó cái người đó quay sang Chúa Giêsu và nói: thưa Ngài, khi Ngài về xin Ngài nhớ đến tôi. Thì lúc bấy giờ Chúa Giêsu không im lặng nữa, nhưng mà Ngài lên tiếng. Đúng không? Vậy thì chúng ta hỏi, khi nào thì Ngài im lặng và khi nào thì Ngài lên tiếng? Rõ ràng Chúa Giêsu vẫn đủ bình tĩnh để làm chủ cái thái độ và phản ứng của mình, có đúng không? Ngài chọn im lặng đứng trước một cái thế giới đầy bất công, thế giới bát nháo như vậy, hận thù như thế, một thế giới rất cũ. Nhưng mà Ngài cảm thấy rằng không thể im lặng được nữa, mà Ngài cảm thấy rằng là phải lên tiếng. Mà lên tiếng để làm gì? Để binh vực người trộm lành và để xây đắp một thế giới mới của tình yêu thương, của lẽ phải, của sự công bằng. Chúng ta thấy Ngài đứng về phía của sự thật và binh vực lẽ phải và xây dựng một thế giới mới đối lại với cái thế giới kia, mặc dù nó còn rất nhỏ và xem ra bị lớn át. Chúng ta thấy không ạ? Chúa Giêsu ngay ở trên thập giá, Chúa đã chọn một lập trường để đứng về cái phía giới đó. Vậy thì Ngài dường như không quan tâm đến cái thế giới cũ, mà Ngài lại quan tâm đến cái thế giới mới và góp phần xây dựng cái thế giới ấy. Và Ngài nói với người trộm lành: ngay ngày hôm nay, ngay ngày hôm nay. Chúng ta lại gặp lại chữ hôm nay đó. Chúng ta lại gặp ngay ngày hôm nay nè. Vậy thì cái nước trời đó, tôi thấy Luca nó không phải là chỉ có cái đời sau, nhưng mà nó có ngay ngày hôm nay. Cái thế giới mới mà Chúa Giêsu đang mang đến, nó đã có ngay từ ngày hôm nay. Khi mà chúng ta đứng về phía của lẽ phải, khi mà chúng ta dám binh vực lẽ phải và dám xây dựng một thế giới mới của tình yêu và sự thật, sự công bằng, thì nước Thiên Chúa đã ở đây rồi và chúng ta đang thuộc về thế giới đó. Đó. Chúng ta thấy như vậy thì rõ ràng là Cái câu chuyện mà chúng ta vừa mới nghe đó, nó rất là hay, phải không ạ? Và Thánh Luca kết luận ở cái đoạn này như thế nào anh chị em? Những người ở đứng đằng xa xa thì đấm ngực quay trở về khi Chúa Giêsu chết. Và cái người mà nhận ra Chúa Giêsu là Thiên Chúa là ai? Viên đại đội trưởng, nghĩa là người nào? Là người theo ngoại bang, là quân tội lỗi, là do thái gian, là Việt gian, nói cho nó dễ hiểu, thấy không ạ? Là giáo gian, thấy không, thấy không ạ? Thế thì cuối cùng là giáo gian, Việt gian, do thái gian, thì chính những người này nè vốn bị xem là những người ở xa, những người dân chúng, là những người nhỏ mọn không quyền lực gì, thì họ đấm ngực quay trở về vì họ nhận ra được sự thật. Hả? Cái người mà nhận ra mặc khải đó là người nghèo, những người nhỏ mọn, chứ không phải là những người đầy quyền bính kia. Chúng ta thấy cái sự đối kháng ở trong phương Thánh Luca, chúng ta thấy được cái điều đó. Và cuối cùng, cho đến cùng thì những người nghèo vẫn là những người nổi bật trong cái hình ảnh. Mà nổi bật không phải bởi vì họ là người nghèo đâu, nhưng mà bởi vì họ là những người tôi tớ vâng phục của Thiên Chúa, chỉ cậy dựa vào Thiên Chúa mà không cậy dựa vào đó. Tôi xin mở ngoặc ở chỗ này, những lúc mà anh chị em đau khổ đó, chúng ta thường nhìn thấy cái gì? Chúng ta quan tâm đến cái gì? Chúng ta quan tâm đến những người, tiếng người ta chửi. Người ta chửi một lần nhưng mà mình nhớ đến 10 lần, chết còn mang theo. Chúng ta thấy là Chúa Giêsu không quan tâm mấy đến những chuyện đó đâu, mà Chúa quan tâm đến một điều khác cơ. Chúa không nhìn thấy cái bóng tối mà Chúa nhìn thấy ánh sáng. Chúa không nhìn thấy cái tiêu cực nhưng Chúa nhìn thấy cái tích cực. Chúng ta thấy cái điều đó. Tôi xin dừng lại chỗ này đi, để còn ít phút nữa qua cái email. Thế thì anh chị em thấy rằng là cuối cùng cái hành trình email á là hành trình gì? Hai người môn đệ là cái người chúng ta đọc xem coi. Cái hành trình đó là của hai hành trình của một người đã từng tin, đúng không? Hai môn đệ đi làng Emmaus là hai môn đệ sau khi mà cái sự kiện Chúa Giêsu đã bị chết rồi, bị đóng đinh, bị mai táng trong mộ rồi, thì ông quay trở lại thì ông thấy không còn gì nữa. Ông là những người đại diện cho những người đã từng, tôi đã từng tin vào ông ấy, tôi đã đặt hết niềm hy vọng vào ông ấy, thậm chí tôi đã theo ông ấy, nhưng mà những gì đã xảy ra làm cho tôi thất vọng. Và rồi lời của những người phụ nữ loan báo họ đã không thấy xác của người, làm chúng tôi hoang mang. Đúng không? Đấy, cái hình ảnh của người nghèo ở chỗ đó, đúng không? Thấy, nó không thấy cái gì cả. Kể cả cái sự buồn bã, thất vọng, tất cả những cái đó là con Giê-rô rất lớn, không thấy Thiên Chúa ở đâu. Hình như là Thiên Chúa im lặng, thấy Chúa ở đâu cả. Nếu mà nhìn lên Chúa thì thấy Chúa bị đóng đinh rồi, chúng ta thấy người ta chôn ở trong hòa đá, ta lấp mộ lại rồi, còn cái gì nữa đâu, phải không? Đấy, sau đó Chúa xuất hiện, cùng đi với các ông, lắng nghe các ông nói, lắng nghe các ông nói, để cho các ông tâm sự, giải bày hết tất cả niềm tin, niềm hy vọng, sự thất bại, thất vọng, sự hoang mang, và dấu chấm hỏi không biết phải làm gì bây giờ. Sau khi nghe hết những điều đó rồi thì chúng ta thấy Chúa Giêsu dùng lời, đúng không? Chúa dùng lời của Thiên Chúa để giải thích. Nhưng mà các ông vẫn chưa hiểu gì. Mặc dù lòng của ông đã cảm thấy cũng đỡ buồn, cũng cảm thấy đỡ buồn, nhưng mà chưa thấy cái gì. Sau đó làm sao? Chúa Giêsu làm một cử chỉ, đó là cầm lấy tấm bánh bẻ ra. Và theo tục lệ của người Do Thái thì đó là cử chỉ của chủ nhà, chứ không phải là cử chỉ của khách. Thế mà Chúa Giêsu vào trong nhà, tự nhiên cầm lấy bánh bẻ ra như một người chủ, như một người thầy, khiến cho chủ nhà là các môn đệ nhận ra được rằng mình là môn đệ. Mình là môn đệ. Chúng ta hiểu không ạ? Như vậy thì khi mà các ông nhận ra được Chúa, khi cho ông đã nhận ra được Chúa qua cái dấu chỉ đó, thì các ông nhận ra được Chúa, thì ngay lập tức chúng ta thấy Chúa lại biến đi, nghĩa là lại thấy một khoảng không. Cái nó hay ở chỗ đó. Khi chúng ta buồn quá, chúng ta cũng không thấy Chúa ở đâu, mà chúng ta thấy dường như là một con zero rất lớn, mà dường như không thấy Chúa ở đâu, và cũng chẳng nghe thấy Chúa nói cái gì, và hoàn toàn im lặng. Chúng ta thấy không ạ? Đó, cái thân phận của người Kitô hữu của chúng ta trong cuộc lữ hành đức tin trần gian là như vậy đấy. Hành trình của người đệ chúng ta là như thế. Và sau đó làm thế nào để chúng ta nhận ra được sự hiện diện của Chúa? Làm thế nào để chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa đây? Cái phương thế để chúng ta nhận ra được sự hiện diện của Chúa là gì? Chúa dùng cái gì để giúp cho công hiểu? Lời Chúa. Chúa hiện diện qua lời của Chúa. Chúa hiện diện và Chúa nói với chúng ta trong những nỗi đêm tối của đức tin của chúng ta, thì lời Chúa, sự hiện diện của Chúa và Chúa nói qua lời của Chúa. Rồi Chúa lại hiện diện và tỏ bày sự hiện diện và đồng hành của Chúa qua sự bẻ bánh, đó là dấu chỉ của Thánh Thể, của Thánh Thể. Và cả hai cái dấu chỉ đó chúng ta thực hiện nó ở đâu? Trong thánh lễ gồm có hai phần: lời Chúa và bẻ bánh. Vậy thì thánh lễ là cử hành mầu nhiệm Chúa hiện diện đồng hành với chúng ta trong cuộc lữ hành đức tin, phải không ạ? Nhưng mà cho dù chúng ta có lắng nghe lời Chúa, có bẻ bánh, có đón nhận thánh thể đi nữa, thì sau đó đối diện với những thử thách, những đau khổ trong cuộc đời và những bất công trong cuộc đời của mình, thì ta thấy cái gì? Chúa lại tiêu, Chúa lại biến mất, lại là con số không, lại là con số không. Cho nên cái con số không ở trong cuộc đời người cây gỗ của chúng ta. Và cuối cùng chúng ta thấy các môn đệ đối diện, cái người cây gỗ chúng ta đối diện với mầu nhiệm của ngôi mộ trống. Chúa phục sinh, Chúa chết trên thập giá là cái điều chúng ta ai cũng thấy, đó là một sự kiện lịch sử. Nhưng mà việc mà Chúa sống lại thì chỉ có một dấu chứng rất nhỏ so với một mầu nhiệm lớn lao, đó là ngôi mộ trống nhìn vào không hiểu gì hết. Bởi vì rất có thể là bị người ta lấy đi, ăn cắp xác rồi đủ thứ hết. Dấu chỉ ấy quá nhỏ để có thể đủ minh chứng rằng Chúa đã sống lại, nó quá nhỏ. Chúng ta thấy không? Như vậy thì cuộc đời của người Kitô hữu của chúng ta, những người tin vào mầu nhiệm Chúa phục sinh, luôn đối diện với ngôi mộ trống, nghĩa là một khoảng không của lòng tin. Tin là như vậy đó. Nếu mà chúng ta đã nắm chắc thì không gọi là tin, đúng không? Tin khi chúng ta không nắm chắc, nghĩa là đức tin đối diện với ngôi mộ trống trong cuộc đời người Kitô hữu của chúng ta. Và rõ ràng cuộc đời của người Kitô hữu của chúng ta là như vậy đấy. Chúng ta luôn luôn đối diện với cái khoảng không. Khoảng không. Nhưng mà khi Chúa biến đi rồi, các ông thấy một cái khoảng không, nhưng mà ngay khi nhìn vào cái khoảng không ấy, ông vẫn tin rằng Chúa đã sống lại rồi, và Chúa vẫn có mặt trong cuộc đời của ông, và niềm vui đã trở lại. Và các ông quay trở lại ngay cái con đường ấy và chấp nhận đi tiếp cuộc hành trình. Như vậy thì thưa anh chị em, tôi xin kết thúc ở chỗ này là cuộc đời của người Kitô hữu của chúng ta đó, khi chúng ta gặp đau khổ, khi chúng ta gặp hoạn nạn, và tất cả những đau khổ và những hoạn nạn đó dường như tước đoạt hết tất cả, và lúc ấy chúng ta trở thành một người nghèo, gần như trắng tay, những người nghèo nàn về mọi phương diện hết, cả tinh thần, những vật chất, và kể cả niềm tin đó. Ngay cả niềm tin của Thiên Chúa và chúng ta nó cũng không, dường như nó cũng không còn. Anh chị em hiểu ý tôi muốn nói cái gì? Và thưa anh chị em, những lúc ấy chúng ta hãy tin rằng đấy là đức tin đấy. Đấy mới là đức tin. Đó mới là đức tin. Chứ còn nếu mà chúng ta nắm chắc thì không còn phải là đức tin nữa. Ngay khi chúng ta không thấy gì, khi chúng ta không nghe gì, nhưng mà chúng ta vẫn tin. Chúng ta vẫn tin rằng Chúa, có Chúa. Mặc dù là chúng ta thấy bây giờ ngoài trời là tối, nhưng chúng ta vẫn tin rằng có mặt trời ở bên kia. Phải không ạ? Chứ không phải là chúng ta bảo rằng tối có nghĩa là không có mặt trời. Nhưng mà chúng ta ngay khi chúng ta nhìn vào bóng tối, khoảng không, chúng ta vẫn thấy được mặt trời. Cái niềm tin của chúng ta là như vậy. Cái niềm tin không giải thoát chúng ta, không giúp chúng ta ra khỏi cái khoảng trống của sự cô đơn đó trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà đức tin cho chúng ta vượt lên trên cái khoảng trống ấy và lấp đầy cái khoảng trống ấy bằng sự hiện diện của một đấng đồng hành mà luôn có mặt và trả lại cho chúng ta niềm vui trong cuộc đời của chúng ta và trở thành sức mạnh cho chúng ta. Tôi xin hết. Xin cảm ơn.